mới có 2 ngày. Nhưng mà những cái triết lý mà các bạn đang nghe là biết bao nhiêu năm mới cây được. Vỏn vẹn 1-2 ngày chúng ta thâu lượng không ít, mà nếu chúng ta có ý học thì cuộc đời chúng ta sẽ sung sướng và càng trật tự hơn, đức nhiệm nhiều càng gia tăng, vui hòa với mọi người, đem lại hòa khí cho chung. Số người chung đụng với nhau này là khác hơn người ta, không có sự trách móc mà chỉ có sự thương yêu và xây dựng. Đó là điều cần thiết của quả địa cầu này. Nhân gian động loạn tại vì tranh chấp. Tranh chấp biến thể của nó là phá hoại. Chúng ta không có đi chiều hướng nó, chúng ta đi xây dựng cho chúng, phát triển cho chúng. Chúng ta nhìn cái hình của một cây đứng giữa tuyết mùa hiên ngang vẫn có cuộc sống. Năm này tới tháng cuối kia mà chúng ta gặp một chút tai nạn, than phiền cái gì. Dũng mãnh đi, cơ hội đến, thử thách của sự cây này có thể đứng hiên ngang dưới trời đã không. Cho nên chúng ta có chiều hướng đi, hướng về thanh tịnh thì mọi việc sẽ được giải. Phát triển nhật trong thật, do sự kiên nhẫn, nhịn nhục, trì kỳ, thấy rõ ta khả năng trong vũ trụ, để giải hóa tất cả những mặt tai đại thế. Mỗi người một cái xác thân đều có nghiệp, mà không biết giải cái nghiệp, từ khi than khổ mà không biết giá trị của khổ là cái gì, chỉ biết than khổ thôi, mà không biết giá trị của khổ là cái gì, cho nên tự ái càng ngày càng gia tăng, không làm được đại sự nào hết. Không có chịu nhục, không có thật sự thương yêu giữa con người và con người, tình người không có, sự đỡ đại không có minh bạch. Chúng ta hướng thượng thì sự đỡ đại như nhau. Mỗi người đang hành chuyển trở về thiên quốc quê xưa trong cũ. Chúng ta từ chỗ không không thanh nhẹ giáng lâm xuống thế gian, thì chúng ta rồi đây cũng phải có thi thố ra đi với mặt tay không. Tức là trở về chỗ thanh nhẹ vô cùng phát triển. Thì chúng ta đâu có buồn nữa, chúng ta chỉ có vui, vui sống hòa bình là vậy. Khi mà trung tâm bộ đạo các bạn trụ được rồi, thì cuộc sống tự nhiên nó là an nhiên tự tại. Quý giá vô cùng, bao nhiêu tiền cũng không mua được, đặt bao nhiêu sách cũng không được, chỉ có hành nó mới phát triển. Cơ tạng của ta là cũng như cái thế gian, một cái quốc gia đầy đủ không thiếu một món gì. Mà tất cả nhân sự trong này sắp đặt đàng hoàng, hòa hợp với chiều hướng đi lên, thì kinh tế dồi dào, mặt mày có linh khí, vui tươi. Người tu thiền mặt mày lúc nào cũng vui tươi, trẻ trung. Tại sao nó trẻ trung? Điện năng dồi dào, hội tụ trung tâm bộ đạo, thì nó đem theo cái chiều hướng phát triển đúng theo cái hình của cái hồn của nó là thanh nhẹ. Lúc chúng ta giáng lâm, lúc sơ sanh, đâu có lo buồn. Mà bây giờ chúng ta lo buồn thì tự nhiên nó méo mó rồi, cũng như bị đụng xe rồi. Xe bị đụng thì cái thùng xe nó phải méo mó. Bây giờ chúng dứt khoát không còn đụng nữa thì nó hội tụ tốt. Mặt mày chúng ta tươi, có linh khí. Những người siêng năng tu, mặt mày nó có linh khí. Nhìn mặt thấy trọn do, mở miệng nói câu nào cũng trọn do. Cho nên những người nào mà muốn khống chế một người khác ấy, là mặt mày méo mó rồi, không có đúng. Nhìn là biết rồi. Cho nên đối với vô vi, học có bao nhiêu đó, nhưng mà không bị lừa gạt. Những người mà không biết tự phát triển là bị lừa gạt. Nghe nói cái này hay, cái kia hay, nói những chuyện mà mình chưa rớ tới được, thì mình chịu thua đó thôi, cho đó là hay. Cái này mình hành, mình rớ được, nắm được, đi được, tự sửa được. Chính ta là chủ của thể xác, càng sáng suốt, phần hồn càng sáng lạng. Chúng ta là chủ của một tiểu thiên địa, không phải là một người tầm thường, ông vua trong một sư. Cho nên cố gắng tu đi để tiến lên, bình đẳng, phát triển. Mọi người đều giàu có, không có người nào nghèo hết. Các bạn đâu có thiếu gì, cơ tạng các bạn đủ nguyên khí. Đủ mặt trăng mặt trời ban chiếu những tia từ bi của các cõi đang quang chiếu trong tâm thức, Thì chỉ chờ các bạn mở thôi. Bạn mở ra rồi chút xíu các bạn tận hưởng. Hồi nào giờ ở thế gian mặt đất này chưa có tính được mấy điện tử computer, bây giờ có rồi. Bấm một chút là hiểu hết rồi. Bấm một chút là liên lạc khắp thế giới với cái computer tổng quát cái óc của các bạn này. Mở ra rồi các bạn liên lạc bất cứ nơi nào. Vật chất đã chứng minh cho chúng ta thấy. Mà do cái óc của người chia ra mà thôi. Thì nắm đó là bằng chứng rất vững chắc. Đi đi, không nên trễ nải nữa. Trở về với thanh tịnh, đừng sợ mất của. Của trời đã cho các bạn đầy đủ, không biết sử dụng. Của thanh tịnh, vốn thiêng liêng bất diệt. Không biết về hướng của thanh tịnh đó. Ôm của đời chỉ có mất thôi, rốt cuộc cũng tay không. Tỷ tỷ phú rồi cũng phải hai bàn tay không ra đi thôi. Tranh chấp giết hại biết bao nhiêu người, mà rốt cuộc không có kết quả. Vì lầm tham, tâm tối. Và chúng ta dứt khoát rồi, tâm thức của chúng ta sáng lạng, vui tươi. Tất cả huynh đệ chỉ muốn về đây, hướng về một con đường sáng suốt của Thượng Đế. Đã ân ban trong thanh nhẹ, từ ly từ tí. Đêm đêm thiền các bạn sẽ nhận được những món quà quý, quý thương của Thượng Đế ân ban. Mà chính chúng ta hướng về Thượng Đế chúng ta mới có. Mọi người sẽ vui, mặt mày sẽ tươi. Thấy rõ, trên đời đọc lại những sự tranh chấp của thế gian. Thế hệ này, thế hệ kia đều là không có giá trị. Ông ào, đâu phải vào đây, cũng phải tự mình tìm đường thanh tịnh mà tiến thân. Nếu thiếu thanh tịnh, không bao giờ tiến thân được. Ngay trong hoàn cảnh gia đình của các bạn đây mà thiếu thanh tịnh không có giải quyết được. Tâm làm thân chịu, sanh con để cháu thì nó phải có cái sự phản động lực. Cái phản động lực kia chúng ta nhịn nhục mới qua giải nó được. Mà ta tu thiền có điển mới qua độ quần sanh. Quần sanh là con cháu, chồng con ta, gia đình. Đó là quần sanh. Mà ta thanh tịnh, ta làm ánh sáng dẫn dắt cho mọi người đọc cùng tiếng. Đó là giải nghiệp. Trong phương pháp vô vi làm một việc cho tất cả mọi việc. Các bạn thấy có gì đâu, ông Tám nói cái gì bắt nhắm mắt với Nam Mô Di Đà Phật. Mà sao bây giờ tôi thay đổi chỗ nào? Tôi có thay đổi rõ ràng. Tôi thấy rõ cái nghiệp chướng của tôi. Tôi thấy rõ sự sai lầm của tôi. Càng ngày càng tôi càng thấy rõ cái tánh hư tật xấu của chính mình mới sửa tiến được. Không thấy lấy gì thấy cái sự tiến. Mà chịu sửa tiến là con người gì? Con người văn minh, vũ trụ. Không có con người văn minh của cái xã hội này. Học ba câu, nói không đâu vào đâu. Phát bằng cấp, rốt cuộc gia đình cũng không có yên. Bằng chứng thấy rõ ràng, nhiều người học hết sức, học các bác sĩ, kỹ sư đủ chuyện, mà đi dị vợ, không lo con cái, đó tại sao? Mình không biết mình, không biết khát triển, phát triển tâm linh của chính mình, thức hòa đồng không có, muốn đổi mới, cho nên nó phải ly tán. Sự tham vọng của con người tràn đầy, nó ly tán và không hiểu lấy chính nó là tai hại nhất trong cái sự biến thiên này. Sự kích động và phản động trong vũ trụ có trước mắt các bạn. Những người ở xứ Mỹ thấy nhiều hơn bất cứ những gì, học không ít những chuyện mà chúng ta không ngờ nó vẫn xảy ra ở xứ Mỹ. Cái đó là cơ hội cho chúng ta học. Vậy chứ chúng ta sự hiện diện của chúng ta làm cái gì ở đây? Chúng ta có cái vốn thanh tịnh, nắm cái thanh tịnh mà tiến hóa. Cho nên mọi người ở trong kích động, ở trong nguy hiểm mà vẫn vui hòa, nghiên cứu thăng tiến, xây dựng cho nhau. Đó cũng nhờ thiên cơ chúng ta mới có cơ hội tiến. Hoàn cảnh là ân sư tôi nói, kích động và phản động chúng ta mới thấy. Thanh tịnh là quý giá. Cho nên các bạn đã một đêm tham thiền, một buổi chung thiền với tôi, không ý thức, nhiều thì ít. Chúng ta lần lần sẽ vui thêm, và mặt mày sẽ thay đổi, trí tuệ sẽ phát triển. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Cái này cũng là một vị ở trong chùa hỏi là khi gặp vị tổ sư Đạt Ma, Lương Vũ Đế mới hỏi, mới bảo rằng ta xây chùa rất nhiều ở trong nước, có công đức gì không? Thì ông Đạt Ma trả lời rằng, bệ hạ xây rất nhiều chùa, có công đức. Thì thưa thầy, xin thầy minh luận bằng ngôn ngữ điển quang giữa phước đức và công đức.
Xây nhiều chùa, có nhiều người xây chùa để thụ lợi, không có đức gì hết. Xây chùa mà quên chùa, và chúng xây được chân tâm của chúng ta tại chùa, lúc nào cũng thuyết pháp chân ngôn để tận độ chúng sanh, cái chùa đó mới có giá trị. Một chùa bằng gạch bằng đất là chỉ tạo một danh khen ngợi công làm của người đó thôi, chứ còn để diệt phần hồn không có kết quả gì hết.
Công đức là đối với người đời, làm việc cho mọi người có một chỗ hội tụ chung vui, đó là công đức của thế gian. Rồi phước đức là phải hành tu phát triển, là cái phước chừng nào tu chừng nào có phước gì chừng ấy. Cho nên người tu không có đồng tiền nhưng mà
đâu
cái vật đấy đầy đủ hết, đó là do đức của người đã hành mà thành. Cho nên người tu vô chùa, tu có một mình, bỏ gia đình chỉ tu, càng ngày càng tu, càng tinh thần cũng càng nhiều, và đem những chân ngôn thuyết giảng cho mọi người, và tự tu tự thiền nhiều hơn, hướng về Phật, sức phát chân ngôn để độ chúng sanh, người đó mới tận hưởng được cái phước của bên trên. Chính người đã làm cho người, chứ không phải ai cho đâu.
Con xin cảm ơn thầy.
Con xin cảm ơn thầy. Đây là một câu hỏi của một vị ở trong chùa viết dành. Là ông ta đọc cái Pháp Bảo Đàn Kinh, đến cái đoạn này ông ta không hiểu, và xin thầy minh luận bằng ngôn ngữ điển quang là: tâm không quấy thì là giới, tâm không si là tuệ, tâm không loạn là định, không tăng không giảm là kim cương.
Ta đã nói rằng là đúng và như vậy đó, những câu đó rất đúng, có hiểu không? Muốn hiểu mấy câu này hả? Họ không hiểu. Câu thứ nhất nói sao tôi có nghe. Tâm không quấy là không nghĩ xấu cho bất cứ ai, và không nghĩ sắc đẹp, và không nghĩ hương thơ thua, lúc nào cũng trong lành, hướng thẳng về từ bi, tâm không quấy. Đó, rồi tâm không có thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ, rồi đâu đâu có tuệ giác. Khi mà chúng ta còn thích món này, món kia, món nọ, không có tuệ giác. Tâm không loạn là định. Là luôn luôn chúng ta phải quân bình luồng điển trong nội thức mới là định. Luồng điển trong nội thức không quân bình, không bao giờ định. Miệng nói định mà tâm không bao giờ định. Không tăng, không giảm, lúc nào cũng bình thản. Đó là kim cang không thay đổi. Lúc nào cũng thay đổi, hay không thay đổi. Tu pháp nào cũng giữ một đường lối đó. Không nên thay đổi. Thay đổi là loạn.
Xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, câu hỏi là kế tiếp này là thưa thầy, thầy đã ra nhiều cái phương pháp như là ví dụ như là tập thể dục trợ luân, Phú Cầm Hí để cho có một tâm hồn minh mẫn trong một thân thể khỏe mạnh. Phút sau này, Thầy lại bày ra rửa ruột nữa để cho thân thể được khỏe mạnh. Thì xin Thầy minh giải sự khỏe mạnh của thân xác có ảnh hưởng nhiều đến sự tu hành không?
Rất cần thiết. Chúng ta phải biết trời đất không phải chúng ta khi không mà có cái thể xác này. Do sự cấu trúc của siêu nhiên mà hình thành, đó là kho tàng của Thượng Đế ban cho chúng ta. Mà nếu chúng ta không biết giữ, con người không biết giữ là tại sao? Ăn vậy, nói vậy, quá nhiều, làm cho giấy bận, tim gan tỳ khê thận, thần kinh không được ổn, độc tố tràn đầy trong cơ tạng. Rồi hành pháp cũng giải đãi, ăn uống nhiều hơn, nói dốc nhiều hơn, thần kinh bất ổn, sanh ra bệnh không đủ thừa cho pháp không đúng, chính mình hành không đúng. Cho nên trời Phật cho chúng ta một cơ cấu tinh vi mà không lo thanh lọc sạch sẽ thì làm sao có điện năng dồi dào. Các bạn thử thanh lọc đi, rồi các bạn làm việc nhiều giờ trong ngày có mệt không? Không mệt, thì chứng minh thân xác được khỏe mạnh và phần hồn chắc chắn khỏe mạnh hơn, sáng suốt hơn.
Xin cảm ơn Thầy, con chỉ còn 4 câu nữa thôi. Có một bạn đạo nói rằng họ đã xuất hồn được, và khi họ xuất hồn thì họ chỉ có cảm nhận thấy mình chỉ là hai con mắt thôi. Xin Thầy lưu luận.
Cái đó chưa trọn lành. Khi mà ta xuất hồn mà học đạo, ta phải có thể xác đầy đủ nhẹ nhàng. Muốn đến đâu phải đến đó. Và lòng ngưỡng mộ của chúng ta được phát triển thêm, hiểu rõ từ bi lại, sống hẳn trong từ quan của từ bi, thì lúc đó mới chứng minh người nhận được sức hồn. Chỉ có cặp mắt không? Không phải, chưa có được đi, cũng có rõ rệt.
Tôi xin cảm ơn Thầy. Cũng có một bạn đạo nói rằng khi anh ta vào nhà thờ thì anh ta thấy điển rất thanh nhẹ và thấy Đức Mẹ hiện ra. Thì như vậy là anh ta cảm nhận được bằng chiều với chiều không gian thứ tư hay là ảo ảnh?
Cái đó là cái tâm thiện quan có hướng về Đức Mẹ, Đức Chúa thì sự phản ảnh nó vậy thôi. Trong sự thật nó không phải vậy. Sự thật là anh phải ngồi thiền định, hầu như hết thở, và anh xuất ra, anh đi, anh đảnh lễ, anh mới xác nhận rõ ràng. Đó, thấy từ trong ảo ảnh chứ không có thấy được cái thực tại.
Tôi xin cảm ơn Thầy. Cũng có một vị bạn đạo nữa, họ nói rằng khi anh ta ngồi thiền thì anh ta thấy cái đầu nứt ra làm hai và ở trong có một viên ngọc thật sáng ngời chiếu ra. Thì cái chuyện này là diễn tiến của sự tu hành tinh tấn hay là ảo ảnh?
Tu hành tinh tấn có thể thấy cái đó được, có, nhưng mà tùy theo mọi cấu trúc của khối óc khác nhau. Có người cấu trúc thấy trước mắt trung tim chân mày, thấy rõ ánh trăng, thấy rõ mặt trời trong lúc nhắm mắt, thì cái chỗ đó nó khác. Có người mà cấu trúc của khối óc của họ một tiền nhiều kiếp tu nhiều kiếp rồi nó hình thành ở chuyện này, họ bật ra thấy cái đó, nhưng mà từ cái đó sẽ khai thác nhiều nữa thì nó cũng quy một mà thôi.
Còn có một người bạn, anh ta nói rằng anh ta đã được bề trên cho khai khiết. Thế con mới hỏi rằng bề trên cho anh khai khuyết như thế nào? Thì anh ta nói rằng sự khai khuyết mà bề trên cho tôi, nó phải bảo mật, không thể nói ra được. Thì con hơi thắc mắc là đạo là quang minh chính đại mà lại khai khuyết mà lại bảo mật. Thì thưa thầy, cái này là có thật hay là vọng ngữ ba hoa?
Mỗi người có một nền tảng tu học khác nhau, mình không nên phê bình họ. Họ nói đâu mình chỉ giả nghe và mình thực hành cái pháp để mình đi tới là đúng hơn. Nhưng nói ra mất lòng không có lợi lộc gì. Chính họ nói, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, nói ra phải thật gì. Không phải chúng ta thật gì, chúng ta chỉ nghe lời mà nói lộ. Nhớ câu này, nghe thì lời, nói lộ, học để tu đi. Hơn là phê bình người ta sẽ lúc mình chưa tới.
Dạ, thưa con xin thay mặt tất cả các bạn đạo cũng như là tất cả các vị giáo chức ở trong vô vi cũng như là ở ngoài môn phái, xin cảm đội ơn thầy đã giải thích cho chúng con về ngôn ngữ điển quang để chúng con được sáng tỏ. Xin cảm ơn thầy.
Kính thưa Đức Thầy, chừng nào bạn đạo vô vi tại Việt Nam được hưởng sự thanh nhẹ, thoải mái để được tu tiến, và đến năm nào làng vô vi mới được thành lập tại Việt Nam để đón bạn đạo đến học đạo từ khắp năm châu, kể cả người ngoài?
Không có hứa hẹn ngày giờ, nhưng mà tâm tu của người sẽ tự đạt. Nếu người Việt Nam kham khổ và thấy cuộc sống chúng ta chỉ có tu mới thoát, bằng lòng tu hết, thì ngày hội tụ sẽ rút ngắn được, chứ không có hứa ngày giờ được. Cho nên người Việt Nam phải khổ, khổ đi mới thấy rõ, sau cái khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp mà tu tiến được. Khi mà toàn dân bước vào biên giới của Phật Pháp tu tiến, thì quốc thái dân an, mọi người sẽ vui và xây dựng cho chung ở tương lai.
Kính thưa Đức Thầy, con thực hành pháp lý vô vi được gần một năm nay. Tết này con định về Việt Nam thăm má con đang bị bệnh nan y, nằm bệnh viện. Vậy con có về được không? Và có ảnh hưởng gì đến việc tu hành của con không?
Thì con về thế nào cũng ảnh hưởng, bởi vì mình ở đây quen giờ giấc tu tiến thanh nhẹ. Về bên đó là toàn là giờ nào cũng chuyện nặng trược bà con thăm, toàn là thứ không tiền. Không tiền nó phải hút, nó động tâm con. Thì đi về, nhiều người đi về thăm gia đình rồi qua đây tu thiền không được mặt mày tăm tối hết.
Ba má con suốt đời khổ hạnh, lo cho con cái cuối cùng mang bệnh nan y. Có phải vì bởi nghiệp của kiếp trước nên kiếp này phải nhận lấy? Má con có uống thuốc tao he được không?
Uống thuốc tao he để thanh lọc là tốt, bởi vì cần kiệm nuôi con thì có gì ăn lấy, đồ dư cũng ăn bỏ vô bụng hết, làm như thùng rác là phải chịu, cho nên phải thanh lọc. Con về được gửi tiền về giúp đỡ cha mẹ tốt hơn, về mà mang trượt rồi bệnh hoạn cha mẹ còn lo thêm.
Thưa thầy, bắt đầu giờ thiền cho đến xả thiền, thở pháp luân thường chuyển hai lần có được không? Ví dụ như tê chân quá, duỗi chân ra một chút, xong tiếp tục thở pháp luân thường chuyển và thiền định có được không?
Cái đó là do sự gia công, cố gắng của mọi hành giả, được thì sao không được? Tốt.
Thở pháp luân thường chuyển, tùy sức của mỗi người, nhưng người nào thở lâu rồi cũng bắt buộc phải rung bộ đầu mới giải tỏa được. Thời gian sau thì cũng còn rung nữa, hay là tùy mỗi người có thở đúng mức mà đầu vẫn không rung. Xin Thầy minh giải.
Khi mà rung mới là chứng minh luồng điện đốc mạch nó đừng xuất phát đi lên. Một thời gian nó sẽ ổn định và không còn rung nữa. Khi nó ổn định rồi hiểu được nhiều chuyện lắm.
Bắt đầu từ 6 giờ đến 9 giờ không được thiền định, nhưng giờ đó con chỉ xôi hồn và thở pháp luân thường chuyển. Có được không? Xin Thầy cho con biết.
Cho nên pháp luân thường chuyển phải mượn giờ của trời đất thông khai là 11 giờ giờ tí. Lúc đó chúng hít thở để mượn cái trớn mở bộ đầu rồi. Còn những cái giờ khác là trong sách vở từ hồi nào giờ của Vô Vi không có nói. Thì các bạn làm được tâm làm trăm triệu, chứ đằng này đã nói sao mình làm vậy thì đúng hơn.
Cái tác dụng của nó xoay nhau với chính trị, nó có mấy cái việc trị về bệnh ung thư và thần kinh bộ óc. Nó xoay dưới đó, nó lại ra cái chất mồ hôi, nó lại giải được cái trực khi của bạn kinh nghiệm, giải quyết được bằng phân thân và kích thích những cái việc quan trọng của cơ thể. Tâm tình ung thư và cái sự đó là những việc đạo khi bệnh mà thôi. Vì chúng ta tu không phòng cho cái cơ thể được yên ổn, mỗi người mỗi tu đã có tham lam thiên hạ mà có tiền làm cái sự tinh tấn để sống mà thôi, thì phải lấy những gì để chữa trị bản thân phòng bệnh hơn là khi xảy ra. Cái tay ở đây, bởi vì ở đây là tỉnh năng, mọi người năng. Mà bên âm bên dương thọc là bên trái là cái sự kích động. Thì nó xuất phát một lần nữa, lần nữa nó là ấm. Mà nóng á, mà chúng ta để ở đây, cái lỗ mũi này nó liên hệ với cái cổ. Nó bị vẽ một cái xe sắc như thế này. Ở dưới này lấy lửa đó cái. Thì cuộc sắc ở trên nó chuyển ra mà thôi. Phải không? Thì chúng ta trà ở đây nắm và chúng ta tìm vô trong cái lỗ mũi này. Thì đằng sau khỏi nó dưới tư cho một chút gì mà thôi. Cho nên những người bị cái mũi mệt không thân mà nếu đến con tu được ra cái mũi mạnh dưới cái lỗ mũi chặt dưới lỗ mũi khỏe nha. Thì chúng mình rõ cái lỗ mũi liên hệ với cái cổ. Thì sự âm cho khỏi rồi cái mũi thân. À, cho nên cái cha này là hồi tất cả những điểm. Lúc nãy mình làm pháp luân như mình thiền, thì cái điểm nó tự quá ở tư duy. Thì bây giờ mình gửi cho mình vô cái thân cơ thể để cho nó hỗ trợ lưỡi tạng yên ổn và sâu suốt.
Cái duyên nghiệp của mọi người ý học chỉ dòng lên mà một mặt vẫn, thì thậm sự chỉ cho uống thuốc là hết. Bây giờ nghiên cứu cho kỹ cho lo người là thuốc phải tinh vi, phải tốt này khi thế nào, như thật đó rồi. Thì cái phần thiên nhiên của con người, có người làm điều ác, nhưng mà kiếp này phải chờ một lượt hành hạ cái xác và để xuống sự tự lợi một lần. Cái đó vô phương sự chữa, có những người đã chữa qua thì không có chữa hết được. Nhưng mà tới ngày chết thì nó đừng khó lắm để sửa tội. Cho nên đứng ở trong bệnh viện riêng chúng ta thấy rõ và thanh tịnh lên để thấy những phần thiên nhiên ta theo là có phần mà họ cầu nguyện và đi siết hợp nhập thật. Ở thế gian thì sự mê muội của bà môn tả đạo làm phép làm tắt cho mùa này đi cho nọ thu lợi, rồi thấy ông kia được tôi cũng muốn được. Tôi xin thánh thần sang nhập vô sát tôi để tôi, hay là Quan Âm nhập vô sát tôi. Và chỉ có ma quỷ nhập sát thôi. Cái cửa mình mở trống trước người ta thì ta phải vô. Cho nên cái đó phải cần có một số có thể trị được. nhưng nghe qua những cái băng thuyết giảng cho những cái phần hồn nó càng ngày càng tỉnh trước đã, rồi mới điều trị được. Nó có người nó bắt gặp, nó tỉnh táo, chính nó phải tự chủ, không được xâm nhập. Cho nên nó qua nhiều cái đợt mà giảng cho nó nghe, rồi những người giảng đó phải thiền và có energy, có điều kiện tới gần họ, họ thấy có thiện cảm với họ và nói một mặt, nói một mặt truyền điểm cho họ, rồi một mặt cho họ uống thuốc hay là cầm thuốc thì mới mong ra khôi phục, nhưng mà không có khôi phục trong một lúc được, trong một giờ nữa. Bởi vì bên y học thì cho cái thần kinh cho nó ổn định để nó ngủ mà thôi, điểm cũng vậy, cho nó ngủ mà thôi, để nó không có phá cách, rồi mong ra nó khôi phục chân bằng một như xưa. Nhưng mà nếu nó không khôi phục được là nó bị trì trệ, thì bị ngoại xâm vẫn tái tục. Cho nên khi mà mình chỉ thấy nó yên ngồi dễ dụng chặt nó nói bạn. Bởi vì cái khối thành cái phía sau này nó bị điều khiển, con ma nhập ngay chỗ này. Cho nên mình phải cho nó biết ý thức nó là chủ cái thể xác này. Nếu nó không làm chủ thể xác này là bị ngoại xâm, lúc đó vô phương cứu chữa và phần hồn của nó bị đọa lại. Cho nên có một số ở Việt Nam chịu nghe kinh mà tỉnh táo, khôi phục, không cần hữu phúc, cũng có một số được cơ hội đi tu, mà có một số nghe kinh không có được. Cái đó là bắt buộc, nó phải họ cái tội gì, chúng ta thấy mới mặt tiền, thấy người đó hiền bị bệnh, nhưng mà chuyện ác ôn, ác ôn của người đó, chúng ta không thấy được. Cho nên, tôi mong rằng nhiều người tu được cái pháp này, rồi sẽ là cái chuyện kinh như bệnh đó. Một người tôi làm được, nói vậy năm nay tôi 59 tuổi rồi, mà không có thể trị nhiều người như vậy, mỗi trường hợp khác nhau. Cho nên cái căn cứu cũng có thể cứu được, nhưng mà người có em là sao? Và phải mở riêng một cái khóa đó để huấn luyện cho một số người thì trị cái đó, phối hợp với bác sĩ. Bác sĩ chỉ lo thuốc, còn người này lo phần tâm linh và hỗ trợ về căn cứu để cho thuốc nó tiến vào mình. Thì lúc đó tôi thấy tâm lực cứu được. Và chính ở Việt Nam, tôi cũng đã cải trị rất nhiều, có thì nhiều để tiếp xúc với bệnh nhân, và tôi chuyên về trị bệnh nhân, là công ty, công sản đến, không có được cơ hội chữa pháp như bây giờ. Thì tôi chỉ dùng kỹ thuật chăm cứu và để chữa pháp cho họ, và nhắc nhở tâm linh họ để họ trở về tự chủ. Thì lúc đó họ tự ý thức được họ để hành cái pháp này thì không còn sự xâm nhập được. Cho nên, cái thể xác chúng ta, chính phần hồn và sự sáng suốt là được. Cho những người còn mê muội ngoại cảnh nữa là bị xâm chi. Cho nên y học thì rất đúng, bởi vì ta nghiên cứu cái thực chất của thuốc men và chạy lưu trong cái cơ thể, mà cái gì người ta thấy được thôi, còn cái quyền vi họ không thấy được. Cho nên chỉ tận lực cho uống thuốc ngủ thôi, rồi tỉnh lại thì thôi, không có cách nào trị hết. Thì nó nói vậy, nó nói vậy là không phải cái người bệnh đó vậy, người bệnh không còn tự chủ nữa, mà chỉ còn ma quỷ nó vậy, nó mong sao giết để nó đem đi nuôi, nó chặt người ta tức quá người ta phải đập. Cho nên cái điện thần kinh khắp thế giới hiện tại cũng vẫn còn khó trị lắm. Cho nên vì một người chưa biết cái sự luân hồi của phần hồn và cái sự quán thù nhiều kiếp, cho nên trong bệnh viện thần kinh phải cần đủ chứng kiến, đủ loại người để thuyết giảng và tâm linh luôn luôn thường thức, nó nghe không nghe cũng thuyết giảng, rồi nó bắt gặp cái đó là nó tỉnh lại. Chứ tôi đã chịu nhiều, cũng người trước ở thiền đường của Văn An, anh thấy cũng nhiều chú nó bị thần kinh, nó tới chân nghe, nó lâu lâu, mà từng nào cha mẹ cũng đem tới, đem tới nó thức tỉnh mới có phải được. Mà khi nó tu rồi nó đạt thật, thì tự nó đứng ra nói, hồi trước con lùng cùng sao bây giờ con hết, con biết rồi. Đó, thì hỏi cái thuốc men ở một bệnh viện chợ quán thiếu gì, nhưng mà không chịu được đi ngủ qua, mà vậy thì cũng nói sạc, nó đuổi được cái tà xâm, nó mới đi được. Cho nên mọi người ở thế gian có cái tấm bất thực, là khi mình hung hăng, càng hung hăng thêm, đó là tà xâm. Mà bất cứ cái bệnh gì cũng là tà xâm, đổi chịu lầm. Cho nên cái phương pháp mình phải khứ trực lưu thanh, giải tỏa trước hết làm ổn định bộ thần kinh và giải tỏa ngũ tạng chúng ta được tiến triển lương thành, lúc đó mới thấy ổn định. Cho nên những người ở trong bệnh viện ngay những người bác, những bác sĩ như nó khi mà gặp những con quỷ mà nó nhập xác rồi, đối diện với bác sĩ một chặt là bác sĩ nhức đầu, cảm thấy mình năng lực luôn. Cho thuốc đó uống mà mình cảm thấy mình năng lực mà không biết tại sao bên đây tôi mạnh gì. Nó muốn xâm chiếm qua người quỷ sĩ. Nên lực lượng của con quỷ mạnh lắm, khi mình vô cái người kia mình thấy không có mạnh. Mà vô một người này mình biết cảm có cái gì nó làm ê cả cái đầu. Nó nặng ra cái lực. Cái đó là phần của quỷ sĩ. Nó dữ lắm chứ không phải tầm thường đâu. Cho nên cái trực khí của những người bác sĩ đã rất tận tâm và hướng để cứu nhân độ thế. Nhưng mà nhiều khi cũng gặp phải một bữa mình đi trị về thấy mệt hết. Không biết tại sao, tưởng là mình lâm bệnh, không phải cái bà tư xong. Nhưng mà được trị cái đó rồi thì chúng ta phải thực hiện cái pháp này. Để gia tăng cái nhạc sĩ cái lùi dưỡng chúng ta chiếu thẳng ngay chương trình nó. Trong lúc cho thuốc nó uống, nói chuyện với nó, luôn luôn phải lấy cái thật thiết tâm linh để chiếu cho. Thì khi mà nó giao cảm rồi thì mình nói chuyện này. Đó. Cho nên có người tới gặp người điên mà nó mạnh hơn và sáng suốt hơn thì người điên đó em. Mà cái người yếu hơn tới đứng trước mặt thì nó làm gì? Có người được và người không được. Cho nên cái sự sanh và khắc có mỗi cơ tạng và có mỗi tâm linh khác nhau. Cho nên chúng ta phải tìm về cái lối đó mới thấy rằng chữa trị nó thực tế hơn. Và cái nào có cách chữa trị là chữa trị, không có cách chữa trị thì chỉ dùng siêu nhiên phiên giảm. Và có cái không có cách chữa. Chính Quan Âm, chính Phật, chính cái gì xuống cũng không được. Bởi vì nó phải quy định cái tội nó rồi. Nó phải xuống bị hành tội một lượt và hai lần lượt. Thì cái phương pháp nó không trị được. Bất cứ thuốc men tinh vi nhất trên thế giới bây giờ văn minh nhất mấy. Nhưng mà trị không nổi. Nên nhà thương nào cũng còn một số điên bất trị. Bất trị, không số bất trị. Mà một số có thể trị được. Cho nên tôi mong rằng sau này những người mà tiếp tục tu đây có thanh điển và thấy rằng Chúa đã có và Chư Thánh đã có cái bằng sáng trên bộ đầu đây, chúng ta có thể điêu luyện cho chúng ta có bằng sáng hơn thì không có bao giờ có tà xâm. Mà tới với những người bệnh hoạn chúng ta sẽ bị cứu độ, sẽ truyền điển ngay bộ đầu nó. Trong lúc chúng ta chưa tới gần thể xác nó là điển chúng ta đã ở đó từ trên đầu đó. Chuyển tiếp lên cái đạo đó và chuyển tâm linh nó, lúc đó nó không có tình yêu. Cho nên cái phương pháp công phu này là tự trị cái tà xâm trong thể xác của mọi người. Rồi nhiên hậu thì chiếu sáng cho những người đã bị tà xâm và nhắc nó phải trở về tự tu. Phương pháp này mình nói vậy đấy.
Rồi chúng tôi cũng tu tu sĩ tại gia này kia kia nọ. Rồi tới tôi nói rằng nó càng ơ phá rồi tôi tu dọn. Tôi cũng tu vô vi đây thề. Tôi cũng thấy tôi xuất vía rồi này kia kia nọ. Mà lúc này vía không xuất mà hồn không đi. Nó không biết tại sao. Tôi tu vô vi. Thầy có biểu hiện đói và uống nước chanh. Rồi ngồi thiền. Rồi giữ hơi trong bụng. Cái nhiêu đó. Rồi bây giờ đậm loạn hết. Cho nên bây giờ bà đổi tiếng nó xem cặp mắt cho bà nó hồng hào. Nó đỏ. Chứ không phải đẹp. Đó là nó đậm. Mà con mắt cho bà bây giờ cũng mờ không thấy được. Tôi chăm sơ cho bà ra ngồi tập. Tôi nói chuyện cho bà nghe rồi. Bà vô bà gọi tiếng thấy con mắt nó khác. Đây đây đủ chi tiết hết. Rồi nói cái chuyện ý thức tư. À, bà đã khai đầu đi, tại sao bà đi tu? Bà nói tôi cứu vợ bé cho chồng tôi rồi tôi đi tu, tôi cũng không. Tôi cắt cái am, tôi tự tu, tôi gặp thầy tôi kêu tôi uống nước chanh miệng đói và thiền thôi. Vô gì? Không nghĩ gì hết. Rồi tôi nói như là, bà cứu vợ bé cho chồng bà, rồi bà đi tu. Thì bà học cái bài đó có 30% chưa hết. Thấy chồng bà làm phiền bà làm cho bà buồn, bà mới bỏ nhà, bà cứu vợ bé cho chồng bà. Thì bà bỏ cái bài đó bà không chịu học. Bà ra bài cho bà không học. Bà không học hết cái sân hận buồn phiền đó. Để bà tiến ra có sự thông cao cởi mở. Bà không chịu học.
rồi bà bế tắc, bà bỏ ngang đi, rồi bà đi tu một mình. Tôi hỏi bà giải tỏa được cái đó chưa? Bà chưa giải tỏa. Bà tu gần gặp các thầy nhưng mà bà còn buồn thêm. Bởi vì ông thầy đó có gần bà, ông thầy nói một tiếng rồi ông thầy đi mất. Chồng không có một con cũng không, nó còn buồn, còn hủ dày nhiều hơn. Còn là bà tu không tiếng. Nó thấy có thiền hoài mà bây giờ tôi thấy tôi luôn buông cái nhiều phần đó. Cái đó cái hận của bà giải tỏa chưa được. Thì bây giờ bà gặp tôi, bây giờ làm sao để giải tỏa cái hạnh đó? Bà phải nhìn nhận rằng có bài cho bà mà bà không chịu hạnh. Bà bỏ bà không chịu hạnh. Bà có lỗi với trời đó. Bây giờ bà chấp nhận bà học. Mà bà muốn học tôi sẽ chỉ rõ cho bà. Bà thấy rõ cái nguyên lý trời đất đang giáo huấn bà để phòng hồn cho bà được tiến hóa. Trở về quê xưa tôn thủ, sự thanh thản mà bà đã mong muốn. Thì trước hết bà muốn về đó, bà phải học hết cái bài là bà phải xây dựng ngũ tạng của bà. Ở trong đó nó có thiên gian tỳ kế thật. Nó có nhân viên đầy đủ, bà phải giáo huấn cho chúng nó. Đâu đó hiểu như bà hiểu, thì bà mới giải tỏa được cái tánh sân hận. Còn chính bà mới hiểu cái mật gốc thôi, chưa có đạt cái mật gốc của tâm lý. Mà bà bỏ bà đi, bà đem tự nó, đem bỏ quỳ rừng, rồi nó bơ vô cũng như bà bơ vô. Như lỡ đó mà bà vô ra. Bây giờ bà gặp tôi, bà ý thức, tôi cũng tôi, bà cũng tôi. Mà tại sao âm thanh tôi có thể cảm động lòng bà? Hồi nãy con mắt bà mở không ra nhiều, bây giờ con mắt bà được mở lớn và ngó thẳng với tôi. Bà thấy không? Bà cũng có cái duyên tu hành. Và cái phần biển bà cũng có nhưng mà sử dụng sai. Cái cố tâm của bà có nhưng mà không đúng. Bởi vì bà tu nhưng mà bà không có giúp trợ đời dự ở hạ trí tu. Không có cho nó cởi mở thì nó vẫn còn sân. Rồi bà tới đây bà nghe cái pháp của chúng tôi. Rồi bà về bà phải làm đúng như chúng tôi làm. Bà soi hồn bà mở cửa sổ ra. Bà làm pháp linh, bà mở ngũ tạng đó, bà đem sự sáng suốt cho càn khôn vũ trụ xây dựng sự sân hận đó, tiến hóa từ vô dụng tới hữu dụng. Rồi sau này bà mới tao muốn dẫn thành đó, cho nó nên, thì bà cứ việc dẫn. Khi mà bà đã được thanh điểm rồi, bà mới dẫn. Dẫn cho nó hướng về cái thanh, cho thanh có bao giờ bà dẫn để cho nó hướng về cái trời. Thì lúc đó bà mới dẫn. Bây giờ bà dẫn thì nó sai điểm hết, thành ra bà nói điểm điểm mà bà tu không có điểm. Thấy chưa? Tu mà thiếu tu ở chỗ đó. Bây giờ tôi cách nghĩa bà thấy. Tôi hiểu. Tôi mấy chục năm đi lộn được. Thế bây giờ bà vô đại kiếm rồi nhắc còn đỏ hết. Thật. Nói hay quá. Là cái chỉ cho bà tu, bà chịu tu. Bởi vì cái tôi nó có dẫn tới cho nó cái bà này không ai nói bà nghe hết. Thấy bà tư khổ cực càng ngày càng cũng như thần rồi mà không ai khuyên bà được. Mà sao bữa nay thầy tám nói có mấy câu mà bà đòi học liền tại chỗ. Người ta làm thế đó. Mình chỉ sơ hồn làm đúng như cái tâm. Pháp linh làm đúng như người mà đã tu rồi. Cũng nhất tâm mà. Nha. Nói bà tiếp thu rất lệ sau thầy tám nói có mấy câu. Tôi nói nhiều lắm, tôi không nghe mấy câu, nhưng mà mấy người nghe có mấy câu. Trước khi bà vô đăng ký và tôi ta nói chuyện, bà dọc đường tới đây tôi cũng đang nói chuyện trong cái phần hồn thôi. Rồi vô tôi chăm tôi cũng dìu dắt cái lực tăng lực tầng ra, tôi chỉ nói sơ sơ rồi, bây giờ bà thấy bà nghe. Bà nghe mấy chục năm thầy xuất phát, bây giờ bà tới đây đâu có mấy chục phút mà bà thấy con người bà đổi mới chưa? Bà nói tôi thấy lạ thường có người tôi nghĩ nhỉ. Và tôi nói thiệt rằng tôi không có chịu nghe một ai hết. Mà bây giờ tôi biết rồi. Mà tôi bây giờ tôi không phải nghe thầy Tám. Nhưng mà thầy Tám chỉ đường lối tôi trở về với tôi. Tôi nói bà rất sắc xuất. Bà phải trở về với bà mới thấy bà. Còn bà còn tiếp tục theo đạo thầy Tám là bà chết. Thầy Tám sẽ ăn gian bà. Nhưng mà bà trở về như thầy Tám đã trở về với thầy Tám. Là bà có. Đường tiến quá. Còn bà nó cứ tu thầy Tám rồi một ngày kia thầy Tám đi mất rồi bà sao? Bà cũng buồn à, em cứ sân hận nhé. Rồi, bà bây giờ bắt đầu từ bữa nay tôi đi dẫn bà tu cái đạo của bà. Về an giữ đó mà tu. Và khi nguyên lý tôi cách nghĩa về Nam Mô A Di Đà Phật và soi hồn pháp luân cho bà rõ rệt hết rồi. Thì bà nắm đó mà tự tiến hóa một lần một là đủ thôi. Nhiều người tâm rất yên đau, gặp minh sư có một chút thôi. Mà thích giác rồi về là ta tu, ta tiến tới. Bây giờ bà ở Vũng Tàu, bà gặp người ta hồi nào, giờ không đi Sài Gòn mà gặp ông đó, bà tỉnh trí, ông đó mới ổi. Bà lên bến xe chỗ nào đó, bà mua giấy, bà lên bà ngồi yên đó, rồi bà chạy tới cái bến xe nào đó, bà bước xuống, kiếm chiếc lâu hai đồng là tới nhà cái gì. Thì bà làm y như vậy mà tới. Hồi bà đừng có động loạn nữa, là sửa đi sửa lại từ ở đây lên, từ Vũng Tàu mà lên bến xe đi không được. À, làm sao mà nó dẫn dẫn bà tới bến Sài Gòn. Cho nên dẹp bỏ sự động loạn, lấy cái tỉnh trí mà thôi. Người có đạo tâm tiếp thu rất lẹ, và phải giữ cái phần thanh để mà thôi. Không nên giữ phần trượt để mà thôi. Cho nên nhiều bạn ở đây nghe tôi nói về phần thanh nhẹ nhàng. Nhưng mà một chặt nghĩ về việc đời gia can rồi nó đậm loạn. Tôi tưởng cái đó là cái tánh nữa và không có trở về với ý niệm Nam Mô Di Đà Phật sáng suốt. Để mở ra và chúng ta giữ lấy cái phần thanh hồi nãy đã tiếp thu và tiến theo và được khỏi cái phần đó. Bởi vì trong cái trình độ tiến hóa của mình mới ở trong cõi thấp. Người ta nói đó mình tiếp thụ thấp nhưng là cái lý nó cao. Mà mình vượt qua được cái thấp rồi, mình đứng vững ở trên, mình sẽ hưởng thêm nữa, cũng có câu đó thôi. Nhưng mà nó sẽ tiến qua lên, nó lại nhẹ hơn. Thấy không? Mà nhiều người khóc, trở lại rồi khi ông Tám nói vậy rồi đem lượng ra thời cuộc rồi trở về đây rồi, là kẹt. Càng ngày càng kẹt thêm, không có tiến. Chúng ta tu là dẫn giải, tu là đàn anh, thì sự sáng suốt thanh tịnh. Thời cuộc là hạ thuộc mà thôi. Chúng ta đâu cần biết cái đó. Ta thân người chừng nào thì nó sẽ biết chúng ta. Chúng ta không cần biết nó. Thấy chưa? Phần nào đối chiếu với phần nào nó có sẵn hết rồi. Còn mình chỉ tiến tới cái sự thanh thản trung nguyên hóa giải thân tiến. Đời đời kiếp kiếp lấy cái chân chánh tự trị để tiến hóa mà không làm. Vì lẫn ra thời cuộc thì mình kẹt cái ai kẹt. Thấy chưa? À, cho nên các bạn tôi phải ý thức rõ phần thanh điển. Tôi nhắc rất nhiều. Nếu tôi kể công với các bạn thì các bạn cũng cảm động lắm. Tôi nhắc nhiều lắm, không phải nơi bây giờ nha. Chỉ hướng về thanh điển đi rồi các bạn sẽ có thật. Mà chính nó là vòng vai tình thương và đạo đức. Nó là an ninh đời đời, kiếp kiếp để cứu rỗi tất cả mọi phần hồn, đau khổ. Cho nên mình phải nắm đó để tiến. Không nên bỏ nó mà đi theo sự động loạn. Để tự gây phiền phức cho mình, để chẳng gây được việc ai đâu.